ากคนที่นั่งยึดที่ไหนที่จะก็มีคำถามยึดที่ไหนคนบุษย์สินหายใจวิจารก็หายคนนิ่มคนละดันบาคนสิ่งใจก็เกี่ยวกับคนจำถูกทายคนนี้ยึดที่ไหนเนี่ยล่ะคือประเด็นที่ลึกกว่าจานะละคงก็ติงกันยิงคนเด็กคนนี้ยึดที่ไหนสิจะติงยึดที่ไหนคนติงละคนเหนื่อยแม่mà con rất thương con, bây giờ cái chuyện con không quyết định được,
dạ không sao,
dạ, con không quyết định được, cho nên cái chuyện đó có để cho hoặc là bác sĩ,
dạ.
là chồng con, cái dạ. hoàn cảnh của
dạ không sao hết, vậy tốt rồi. Con.
Thì bây giờ con thay vì đó, con quyết định là để rồi không tha thả,
dạ sao cũng được, mà nếu mà quyết định phá cũng không sao, cũng tốt, và dạ, tốt.
Để cho họ quyết định vì con có tình thương con.
Dạ, dạ, nếu dạ.
Nếu mà giết nó thì là con chết đau khổ.
Dạ, mà nếu mà chết đi cũng thương, mà sống cũng thương. Dạ. Dạ,
nhưng mà nếu mà con không phá thai đó.
Dạ, con hiểu, con hiểu. Dạ.
Cho nên bây giờ con xin để cho họ quyết định.
Dạ, không sao hết. Để cho họ quyết định cũng được. Mà ý của con là bác quyết định cũng được. Cả hai đều tốt, cả đừng lo. Nếu mà mình chết đi đó, thì mình anh hùng, mà mình cũng thương con. Mà nếu mà mình... tạm gọi là phá đứa nhỏ trong đó mình ở lại mình cũng thương mà thương tới bốn đứa một lúc là con thêm thằng thằng lớn ở nhà nữa bốn đứa con là con thằng lớn nữa năm thằng
yes. Thưa cha con xin hỏi là hồi nãy cha nói là giáo hội không không cho phép luân lý tương đối thì trong vấn đề mà khi mà bào thai có sẽ giết chết người mẹ mà hồi nãy cha lý luận là vì có lợi ích cho nhiều hơn thì cái đó có phải là luân lý tương đối không?
Không, cha? Tôi không có nói là giáo hội đứng take position, bởi vậy cho nên tôi nói cả hai position. Tôi hỏi nếu trường hợp là chị đó thì chị phá hay không phá thì câu trả lời là cái nào cũng tốt. Bởi vì đối với giáo hội không phân biệt là bắt buộc bởi vì anh phải có bốn đứa con, cho nên giáo hội phong thánh bà Diana là trong khi bà chết bà để lại năm sáu đứa con. Tôi thì hiểu ý tôi nói không? Tức là giáo hội phục bà đó và phong thánh bà. Nhưng mà cái ý tôi muốn cảnh cáo là nếu trường hợp nó xảy ra cho tình trạng của chính mình, của chị đó, mà nếu chị chọn cái tình trạng là phá đi thì giáo hội vẫn chấp nhận như thường. Bởi vì giáo hội hiểu là trong cái tình trạng này nó không có cái mà mình gọi là win-win, không có. Bởi vì nó vô cái tình trạng mà ép buộc mình phải chọn một trong hai, mà cả hai nó đều tốt. Hiểu ý tôi nói chưa? Cho nên giáo hội không có bắt là mình phải chọn cái nào hết.
Thưa cha, cho con hỏi câu này. Câu chuyện này là chuyện có thiệt, xảy ra năm 1972 tại Việt Nam. Anh chồng là 30 tuổi, người vợ 28 tuổi, có 6 người con. Thì khi được con cuối, người vợ đi khám thì bác sĩ sản khoa nói là bây giờ chị phải chấm dứt sinh đẻ, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mình. Người chồng thấy như vậy thì anh ta đi cắt ống dẫn tinh. Với anh nói vợ anh bây giờ ốm yếu, bị người mẹ anh ta la quá trời. Nhưng mà anh nói bây giờ vợ con nó ốm yếu, nó không thể thì nó được. Nên con cắt ống dẫn tinh. Trường hợp anh ta sau này anh ta có hỏi bảo mẹ hàng cứu giúp, có hỏi nhiều cha, nhưng mà xâm tham giết xâm tham nô. Đến bây giờ anh ta cũng không biết trường hợp như thế nào. Anh có hỏi vừa rồi, anh có hỏi cha chú của mình khi anh về đi Mỹ, thì sau đó cha chú của mình nói như thế nào mà anh ta nói cũng ok thôi, cũng xâm tham giết xâm nô, thì trường hợp đó như thế nào?
Nếu mà trường hợp đó mà anh đó mà đến hỏi con bây giờ mà ngay tại cái cộng đoàn này thì con cũng trả lời ha. Cái lý do là như thế này bác, nguyên tắc thì dễ lắm. Con nói thiệt, con có thể nói cả hàng hai ba tiếng hồ về nguyên tắc. Nhưng khi áp dụng trong đời sống luân lý của một người, con cần phải gặp riêng họ. Lý do là, bởi vì các sơ, các cha hiểu hả? Lý do là, cuối cùng rồi thì lương tâm của anh sẽ là cái người phán xét anh. Vì thế bây giờ, nếu trường hợp mà muốn bắt muốn con có một cái lời giải thích rõ ràng cho anh ta, con nói được chứ, nguyên tắc dễ lắm. Nguyên tắc là, nếu bây giờ con đưa ra nguyên tắc, nếu trường hợp mà vợ anh tiếp tục có thai và sẽ chết, nếu trường hợp như vậy ha, thì rõ ràng anh phải bằng mọi cách để cứu mạng sống của bà. Cái vấn đề mà anh cắt ống dẫn tinh còn nhỏ quá, lỡ anh có chặt một ngón tay mà anh cứu bà thì cũng nên làm. Hiểu ý con nói về nguyên tắc chưa? Nhưng mà mình khi đi vào thực tế nó không đơn giản như vậy, đó chỉ là cái nguyên tắc. Vậy thì khi đi vào thực tế con sẽ hỏi kỹ hơn, và cái này có vấn đề tính cách tế nhị. Con sẽ hỏi anh là vợ anh như thế nào, sức khỏe như thế nào, liệu chừng hai vợ chồng có thể tìm được một cái phương pháp ngoài vấn đề này hay không. Anh là người ở với vợ 24/24 một tuần 7 ngày, hay anh là một người lính mà mỗi tháng về một lần. Con nói tới cái vấn đề con người của mình nữa. Có những con người bây giờ con nói ví dụ mỗi một tháng đi hành quân về mà chỉ cho thăm vợ 24 tiếng đồng hồ, bác cứ nghĩ rằng 5 tháng mà về trong 24 tiếng đồng hồ mà không gần gũi với người vợ, cái chuyện vô lý. Có hỏi, con nói về vấn đề con người đúng không? Mà lỡ mà anh ta 5-7 tháng một năm về với vợ có 24 tiếng đồng hồ, mà lỡ trúng cái ngày đó là cái ngày mà chị thụ thai thì sao? Hiểu ý con nói không? Còn bây giờ nếu trường hợp con hỏi chi tiết, anh ta ở với vợ, hai vợ chồng buôn bán tùng 24/24, thì con nói anh có biết cái phương pháp ngừa thai tự nhiên không, anh có thể kiêng khem cho nên tùy. Con nói đó là lý do tại sao con không thể cho một cái câu trả lời được. Con chỉ nói như thế này, những người trả lời với anh AA đó là những người khôn ngoan, là bởi vì nếu trường hợp được thì phải đi vào ở trong tòa trong, và ở đó khi con layout con đặt hết lên trên bàn tất cả những điều kiện anh ta có thể làm, thì lúc đó mình mới cho một cái phán quyết cuối cùng được. Còn bây giờ mà nguyên tắc chung khó trả lời lắm.
Thưa cha, để cho con hỏi cái câu hỏi này để cho cha giải thích thêm cho con được hiểu. Cái câu chuyện nó xảy ra cách đây cũng chắc 5-6 năm gì đó, mà có thể là quý cha hay là quý vị ở trong nhà thờ này cũng có thể cũng đã biết. Đó là cái trường hợp cái quân du kích ở không biết là xảy ra Ấn Độ hay là Indonesia gì đó, con cũng lâu cũng hơi quên. Nhưng khi mà nó vào trong một cái nhà dòng của nữ tu đó, thì cái mấy thằng lính đó, nó hiếp dâm các nữ tu. Thì chẳng may có một người nữ tu đã mang thai. Thì sau đó, đó cái bà nữ tu này thì phá thai. Thì Đức Giáo Hoàng, không biết Đức Giáo Hoàng hàng John 2 hay là 6 thì con cũng hơi quên, con xin lỗi là con hơi quên, là dứt phép thân công bà nữ tu này. Thì bà nữ tu này mới trả lời với Đức Giáo Hoàng rằng: thưa Đức Thánh Cha, con không muốn thấy cái gương mặt của cái thằng quỷ sứ đó. Và nếu trường hợp Đức Thánh Cha mà đứng vào cái địa vị như con thì Đức Thánh Cha sẽ xử trí như thế nào? Thì bây giờ con lâu rồi con cũng đúng suy nghĩ nhiều nhưng mà cũng không hiểu trên cái vấn đề khi mà Đức Giáo Hoàng phạt cái bà nữ tu này với tính cách lương tâm, lúc đó Đức Giáo Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Và cái lương tâm của bà nữ tu này khi mà quyết định phá thai thì như vậy bà cũng suy nghĩ như thế nào và có tội hay không? Xin cha giải thích cho con biết.
Mấy người thấy câu hỏi này khó không? Dễ quá à. Tuyệt thông. Dễ quá. Đem phá thai, tuyệt thông ngay. Đây là cách thức trả lời. Lúc nãy đó, cái câu này nó dễ lắm, ngó khó mà nó dễ. Lúc nãy đó, em có nói với các giảng viên đi dạy giáo lý đó, là khi dạy cho các em làm sao yêu cầu các em hiểu được nguyên tắc của giáo hội và chấp nhận, chứ không phải là mình có thể làm theo. Cái việc mình làm theo hay không là một việc khác. Em không có nói tới là việc bà phá thai có tội không, em không biết. Bởi vì có thể trước lương tâm của, trước mặt lương tâm với Chúa hả, có thể bà đã xét xử hết, Chúa không xét xử bà. Nhưng mà mình đang nói đây là trước mặt người khác. Còn trước mặt lương tâm, có biết bao nhiêu chuyện con nói bây giờ này, vấn đề ngừa thai này, ngừa thai giáo hội nói không được. Có biết bao nhiêu vợ chồng bây giờ sau khi bàn luận và cuối cùng họ phải đi tới ngừa thai mà có thể Chúa không phạt họ. Bởi vì họ đã làm hết cách rồi. Có những trường hợp, có những ông nói bây giờ đó, ông kia ông thấy vợ ông đau khổ, ông lấy gối ông đè cho bà chết. Thì rõ ràng bây giờ ngoài trường hợp có phạt ông gì phạt, nhưng mà trước lương tâm ông trong sáng ông chịu không nổi. Hiểu ý tôi nói không? Vậy thì đối với bà này cũng vậy, có thể là, có thể mình hiểu được cái nhục nhã của bà, cái đau khổ của bà, có thể tất cả những cái đó làm cho bà phá thai, cái đó mình hiểu, có thể là Chúa tha cho bà. Nhưng mà cái chuyện Chúa tha là cái chuyện của Chúa, còn cái chuyện luật của giáo hội và đối với những người chung quanh, bởi vì việc làm của bà nó ảnh hưởng 6 tỷ người trên trái đất này là một việc khác. Cho nên những việc mà mình giáo hội, ngay cả giáo hội phạt hay là bị lên án, mà nhiều khi mình trong sáng trước mặt người khác là cái chuyện bình thường. Vậy thì bây giờ trong trường hợp của bà này, mà không cần nói nữ tu làm chi, bất cứ một người phụ nữ nào đi vượt biên mà bị hãm hiếp, cần gì phải nữ tu, họ cũng có cái nhục của họ chứ. Mình đi lên tàu mà bị hải tặc nó hãm hiếp rồi, cuối cùng bây giờ phải mang thai cái dòng máu đó, đương nhiên ai cũng muốn phá cả. chứ không cần phải nữ tu gì hết. Bất cứ một người phụ nữ họ có cái nhục của họ. Nhưng mà đây là giáo hội nói, mình phạt mà mình phạt nhầm người. Cái thằng cha của nó là cái thằng đáng đem ra ở tù, bây giờ không có nó, tại sao mình phạt nó? Mình phạt lầm đối tượng. Ai không biết là chị rất là bực tức, ai không biết là chị khó chịu, chúng tôi còn thấy đau khổ. Và chúng tôi phục chị ở cái chỗ là chị còn có khả năng để mà cưu mang được 1-2 tháng. Chứ có những người họ chịu không nổi, họ nhảy sông nhảy biển, họ tự tử rồi. Cho nên nói về cái vấn đề mà sai thì chúng tôi biết nó sai rồi. Nhưng nói tới cái vấn đề phạt thì phải phạt cho đúng người. Giận cá chém thớt là một cái chuyện sai. Cái người sai là cái thằng cha nó. Nó là một con người và nó có quyền sống và có biết bao nhiêu người hả? Có quyền, tôi nói bây giờ đó, Bộ trưởng về Kinh tế là một bác sĩ người Đức, một bác sĩ gốc Đức, gốc Việt người Đức. Mà nếu trường hợp bố mẹ sinh ra thảy vô Mỹ Sơ ở dòng Phaolô phải không chị? Phaolô dưới Vĩnh Long gì, họ không nuôi, bây giờ làm gì mà làm bộ trưởng ở bên Đức? Có biết chuyện anh này không? Trời ơi, bây giờ anh làm bộ trưởng về tài chánh hả? Mà là một bác sĩ. Bây giờ đó, nhờ sao? Bởi vì nhờ bà mẹ, có thể là bởi vì bà thấy cũng nhục nhã làm sao, chắc có chồng ai hãm hiếp, mà cái đó mình không biết. Nhưng mà thấy không, vất vô trong nhà các sơ nuôi, bây giờ qua làm bộ trưởng một đất nước mà anh ta mới, cũng mới về thăm lại cái nơi mà nuôi anh ta. Ý em muốn nói cái gì? Ý em muốn nói là không ai không hiểu được cái chuyện đó. Đó là chưa nói tới cái tình trạng loạn luân nữa, cha mà làm cho con có bầu nữa. Những cái tình trạng mình biết, khi mà đưa ra mình hiểu cái nhục nhã, cái đau khổ chứ. Nhưng đã phạt thì phải phạt cho đúng đối tượng. Phạt cái thằng kia kìa. Còn cái cá nhân này, cái bé bi này, nó không có cái tội gì cả, tại sao lại phạt nó? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, điều mà tôi mong các người, những người mà phá thai phải hiểu đó, là trong khi giáo hội không có lên án chị về vấn đề lương tâm, trước vấn đề lương tâm chị làm, cái đó là chuyện chị với Chúa hả? Mà lương tâm là tòa án tối cao. Nhưng trước mặt giáo hội, mỗi một mạng sống đều phải được trọng vọng bằng mọi giá. Vì thế trong trường hợp chị đi phá thai là chị vi phạm luật, và vì thế tôi bắt buộc phải dứt phép thông công của chị. Dễ quá. Vì thế đối với các người khác cũng vậy, khi mình đi dạy cho họ cũng vậy. Tôi yêu cầu chị phải hiểu, thông cảm và đồng ý với lời dạy của giáo hội. Còn cái vấn đề làm được hay không là cái cố gắng riêng của mình. Chứ không phải bởi vì bây giờ tôi thấy nhục nhã quá tôi không làm được, cho nên tôi nói giáo hội phạt tôi là chuyện bất công. Vì thế tôi yêu cầu giáo hội không được phạt nữa. Tôi đưa ra cái trường hợp của anh ha. Bây giờ tôi đưa ra trường hợp của anh. Bây giờ tôi đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chị A. Trường hợp thứ hai là chị B. Chị A, sau khi nghe tin Đức Giáo Hoàng nói ra vả tuyệt thông, bực tức đứng lên, giáo hội bất công, la mắng khó chịu. Cũng y như vậy, chị B, sau khi mà nghe Đức Giáo Hoàng nói là bị vả tuyệt thông, chị nói một câu như thế này: con hiểu tại sao cha phạt con, nhưng con tin chỉ có Chúa mới hiểu con thôi. Anh hiểu ý tôi nói không? Anh hiểu không? Vậy thì cái quan trọng là mình muốn cho các em khi nó đến với luân lý, đôi khi nó không thực hiện được, nhưng nó phải hiểu tại sao giáo hội làm như vậy. Thỏa mãn chưa? Cần gì trả lời giết người là tôi, cần gì tới hoàng nó ở trong giáo xứ này là tôi tuyên bố luôn chứ. Cái đó thì tôi không biết. Tôi nghĩ rằng giáo hoàng cũng như tôi thôi, Đức Giáo Hoàng cũng y như tôi thôi. Tức là thật sự cần gì Đức Giáo Hoàng, anh với tôi giống nhau à. Mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ chị rất là buồn, chị rất là nhục nhã, chị rất là khó chịu, chị không thể nào sống ở cái, nhưng cái đó mình cứ nghĩ ra thôi. Và vì thế nó đưa đẩy tới chị tới cái chỗ mà phải phá thai. Và vì thế tôi với anh đều nghĩ rằng chị không có phải là khi mà chị đi phá thai chị vừa mở nhạc nghe chị nhảy vui đâu. Tôi nghĩ chị rất là đau khổ, và vì thế ít nhất mình cũng hiểu được tâm lý của chị. Chứ tôi không nghĩ rằng chị đi phá thai bởi vì chị vui cười, chị hạnh phúc, không. Thì tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng cũng hiểu như vậy thôi. Nhưng mà không phải bởi vì tôi hiểu rằng anh đau khổ khó chịu cho nên vấn đề phá thai của anh là tôi phải chấp nhận nó. Anh hiểu ý tôi nói không? Chứ còn cái vấn đề hiểu người là một chuyện. Có biết bao nhiêu người tới nói: thưa cha làm cái này cho con. Tôi nói tôi hiểu, tôi không làm được. Mình hiểu là một chuyện, nhưng mà mình đâu có làm được, những cái chuyện nó không đúng. Thì Đức Giáo Hoàng cùng lắm thì Ngài chỉ có hiểu là giống mình hiểu thôi. Mình biết người đó đau khổ, mình biết người đó chịu đựng, mình biết người đó phải chấp nhận thế này thế kia. Nhưng mà cái việc của chị làm không đúng.
Thưa cha, Có một em học sinh á, khoảng độ 17-18 tuổi, em đến em nói chuyện với con á, thì em mới nói với con như thế này là nếu giáo hội không có cho phép phá thai đó thì em là một nạn nhân đau khổ. Tại vì mẹ em á, khi mà mang thai em á, là không đồng ý, và khi coi bói á, thì lại thấy rằng em á, là người mà làm cho mẹ em là người gọi là xui xẻo, em là người xui xẻo mang đến cái xui cho mẹ em. Thành thử ra khi mà mẹ em chấp nhận vì là người công giáo nên không phá thai, sanh em ra, mà từ khi sanh em ra đó cho đến khi em 17-18 tuổi mà khi em nói chuyện với con á, thì em vẫn nói là mẹ em chửi em là một con quỷ, mày là một con quỷ, vì mày mà tao khổ sở. Đó, cái câu nguyên văn em nói với con, và em khóc, em nói là tại sao cô ơi, tại sao mà mẹ con không giết con từ khi con còn nhỏ để cho con bây giờ con phải đau khổ như thế này. Thì thưa cha, như vậy thì lỗi tại ai?
Câu trả lời đơn giản, lỗi tại bà mẹ trước. Tôi chưa có nói tới em bé này, tôi nghĩ rằng tôi mà như em tôi cũng đi than với người ta. Mẹ gì mà chửi con, mày đồ con quỷ, vì mày mà tao khổ. Tôi nói đó, nếu cần đó tôi nói với em đó, em gọi mẹ lên đây, bởi vì em không có tội gì hết, em tội nghiệp thôi. Cái bà mẹ đó mới là cái bà có tội đó. Rồi. Đương nhiên. Đương nhiên. Tôi nghĩ mà nếu mà nó có tự tử thì chăng nữa, hỏi chứ cứ bước về nhà đó, chỉ có mẹ con mười mấy tuổi bước về nhà, mày con quỷ mày, thì nó muốn tự tử là phải được. Cái ý của tôi là, cái nếu mà câu trả lời là như thế này, con nít nó mới lớn lên, tôi không nói, đương nhiên nếu mà tôi nói chuyện với em, tôi cũng sẽ nói với em về cái tư tưởng tại sao ha. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái nguyên nhân thôi, thì cái nguyên nhân nó không đến phải từ em, nó nguyên nhân là đến từ cái bà mẹ. Và vì thế cái bà mẹ này sai từ đầu tới cuối, sai từ cái vấn đề là bà có thể là một người giữ đạo và tuân theo lời của giáo hội là đừng phá thai, bà giữ được có cái điều đó. Còn những cái điều giáo hội nói phải thương yêu con cái, phải tha thứ, bà quên mất, bà đọc được có một phần à. Cho nên tội là tội nghiệp cho cái bà này, bà đọc được cái phần đầu mà quên cái phần sau. Cho nên nếu trường hợp giáo hội ghi rất là rõ hả, thương yêu con cái, thương yêu được, bà đọc được cái phần đầu giữ con xong, bây giờ cứ chửi nó suốt ngày suốt đêm, tội nghiệp. Thì nếu mà trường hợp có việc nói chuyện, tôi sẽ nói với cái bà đó nhiều hơn là nói với con.
Khoảng
10 phút nữa rồi nghỉ hả? Rồi đúng rồi, cha xứ cũng quan tâm
10 phút thôi nhá, đúng 2:30 chúng ta nghỉ 15 phút.
Dạ thì cha cũng muốn hỏi thế này, tức là cha mới nói về vấn đề tòa án lương tâm tối
dạ.
là tòa án tối cao như dạ. Vậy thì thưa cha, cái đó nó có bị có trái ngược gì với lại cái phép giải tội mà giáo hội mình có hay không?
Nghĩa là sao?
Nghĩa là ví dụ trường hợp như cha nói là tòa án lương tâm mình là mình có cái trách nhiệm đối với Chúa trực tiếp.
Đúng.
Như vậy thì cái phép giải tội là cái phép mà Chúa mang cho giáo hội có quyền buộc và tha. Thì giữa hai cái đó nó có đối chọi gì, nó có chống với nhau gì hay không?
Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi, là bởi vì như thế này. Việc đầu tiên khi anh đi vào trong tòa giải tội đó là anh phải xưng tội theo lương tâm cái đã. Nếu trường hợp anh vào trong tòa giải tội mà anh xưng tội mà anh giấu, thì bây giờ tôi hỏi tội anh có được tha không? Vậy thì làm sao mà nó có cái conflict, làm sao nó có cái gây cấn được? Cho nên cái vấn đề lương tâm đây tôi không nói tới vấn đề tha hay không tha. Vấn đề lương tâm đây tôi nói là cái phán quyết cuối cùng ở cao nhất ở trên cái thế gian này. Bởi vì sau khi chết thì mình còn có Thiên Chúa là đấng cao nhất. Nhưng bây giờ ở trên thế gian này thì Thiên Chúa không có, thì có ai? Có mình, rồi có giáo hội, với có lương tâm, ba đối tượng, thì lương tâm cao nhất. Ha. Cho nên không dính dáng gì tới vấn đề xưng tội cả.
Ví dụ cho nói là cái tuyệt thông như vậy, như vậy. Tức là giáo hội đã tuyệt thông cái người đó rồi.
Rồi.
Thì như vậy là cái người đó nếu trường hợp...
Tôi hiểu anh nói. Tôi hiểu anh nói. Nếu anh nói đây không phải là vấn đề xưng tội hay không xưng tội, tôi hiểu ý anh nói rồi. Ý anh nói là như thế này. Nếu trường hợp mình vi phạm một cái luật, luật của giáo hội mà nó hoàn toàn sai, bị giáo hội lên án ngay cả vấn đề bất cứ cái gì ha, mà theo lương tâm mình thấy rằng mình không làm ngược lại được, thì liệu chừng, cái câu hỏi là liệu chừng việc làm đó nó bị phạt trước mặt Chúa hay không? Nói như vậy thì đúng hơn. Liệu chừng như vậy trước mặt Chúa mình có bị phạt hay không? Tôi nói ví dụ, mình làm một việc làm mà toàn thể giáo hội lên, nhưng mà trước mặt lương tâm của mình không thể làm gì được. bắt buộc mình phải làm, thì liệu chừng trước mặt Chúa mình có bị phạt hay không? Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là điển hình. Có ai biết Martin Luther là ai không? Ông đó học ở trường bên này. Ông đó là cha đẻ của phong trào cải cách tin lành. Khi ông bị điều trần ra trước hội đồng của giám mục đó, khi mà ông đóng 95 cái điều yêu cầu của giáo hội phải thay đổi đó, thì giáo hội yêu cầu ông phải thay đổi những cái lời tố cáo của giáo hội. Biết ông trả lời làm sao không? Ông trả lời giống như tôi mới vừa nói xong. Theo lương tâm tôi không thể làm khác được. Và vì thế ông bị giáo hội trục xuất, lên án, chỉ vả đủ thứ chuyện. Câu hỏi là, như vậy trước mặt Chúa ông có bị Chúa phạt hay không? Tôi nghĩ có thể là không. Không. Bởi vậy cho nên lương tâm vẫn là cái tòa án tối cao. Biết Thánh Thomas Aquino Ngài nói làm sao không? Ngài nói rằng nếu một người không có đạo, thôi bây giờ mình cứ lấy ví dụ là Phật tử đi ha, chứ thời Ngài sống thì Ngài không biết tới, Ngài chỉ biết tới Hồi giáo thôi. Nếu một người không có đạo, ví dụ như là Phật tử hay là Hồi giáo, mà họ nghĩ rằng theo lương tâm họ khi trở lại đạo là một chuyện không đúng. Thì Thánh Thomas Aquino nói là họ có được trở lại đạo không? Họ có được trở thành công giáo không? Không. Hiểu ý tôi nói chưa? Cái lương tâm nó cao tới mức như vậy. Nếu một Phật tử mà theo lương tâm của họ, họ thấy rằng trở lại đạo là một điều không đúng, thì họ không được phép trở thành người công giáo. Nói như vậy để chúng ta thấy được cái tòa án lương tâm nó cao tới mức như vậy. Họ phải làm theo lương tâm. Và vì thế đôi khi cái việc làm theo lương tâm nó bị người khác chỉ vả, nó làm sai, nhưng mà mình không làm cách khác được. Tôi nói ví dụ. Đương nhiên, tôi nói khi vấn đề mà nói tới sự khôn ngoan đó, một việc làm của mình luôn luôn ảnh hưởng đến 6 tỷ người trên trái đất, nên nhớ như vậy. Mà khi ảnh hưởng đến 6 tỷ người trên trái đất thì mình cần phải có kỷ luật để mà mình làm sao để tất cả mọi người đều sống và sống tốt hơn, đúng không? Chứ còn bây giờ cứ mạnh ai nấy làm thì không được. Tuy nhiên, mỗi một người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Khi mà Chúa phán xét sau này thì cái chuyện đó giữ người đó trước mặt Chúa. Tôi kể một cái câu chuyện. Chuyện này có thật, cách đây mới có 5-2 năm. Thì tôi cũng đọc ở trong cái tờ báo thôi, ai gửi cho tôi không biết nữa. Có một cái cô gái ở Trung Quốc, cô khoảng chừng 26 tuổi thì chết. Cô chết ở Thượng Hải. Là một cô gái rất nghèo, ở vùng nông thôn. Đi học cũng không tới đâu, trường học không có, bàn ghế không có. Cô ta bỏ ra thành phố. Và trong thời gian ở thành phố, thì cứ mỗi một tháng cô ta gửi về hình như là được khoảng chừng 50-100 nhân dân tệ, tức là số tiền cũng rất là nhiều. Và cô ta gửi về cho cái làng đó với một mục đích là đóng bàn ghế cho các em học. Cô ta gửi như vậy đâu được khoảng 5 năm. Thì cuối cùng người ta phát hiện ra là cô ta bị bệnh SIDA, bởi vì cô ta đi làm tiền. Mà hàng tháng cô ta vẫn cứ gửi về, và cuối cùng thì cô ta chết. Nghe câu chuyện đó chưa? Có thật, mới cách đây có năm gì á. Khi cô ta chết thì người ta tìm lục được trong túi đó là chỉ có mấy đồng thôi, mấy nhân dân tệ thôi. Nhưng mà cái phiếu gửi tiền của cái công ty đó thì hầu như tháng nào cô ta cũng gửi. Và cô ta chỉ có một bà mẹ già, chồng bố chết rồi, cô ta gửi về cho mẹ mấy đồng, còn toàn bộ gửi tiền về cho cái nhà trường. Khi nghe tin cô ta chết, nguyên cả một cái xã, họ đã đưa xác cô về và họ làm gần như mình gọi là quốc táng ở trong cái xã đó đó hả? Cả một cái xã. Và chính quyền người ta cũng phải lên tiếng. Cái chuyện này có ai biết là giơ tay coi, chứ không thôi là tôi nói láo có đúng không? Như vậy là có một số người đọc. Có một số người đọc được câu chuyện đó. Bây giờ câu trả lời tôi trả lời cho anh biết nè. Cô ta có thể là khờ dại, không có khôn ngoan đủ. Cô ta có nhiều cách để mà xin tiền giúp đỡ hả? Nhưng mà bây giờ tôi nói trong cái tình trạng tâm trí của cô ta thôi. Một con người ước ao cho các em khác được học bởi vì mình không được học. Rồi cô ta đi làm tiền, lấy thân mình làm tiền. Và cuối cùng cô ta chết vì cái bệnh SIDA mà cho đến ngày chết vẫn còn gửi tiền về. Tôi nói thật, đứng trước mặt Chúa, không chừng cô ta ngồi trên đó trước mình rồi đó. Hiểu ý tôi nói không? Bởi vì cô ta làm theo cái lương tâm của mình, và trong cái lương tâm nó có sự u tối trong đó. Nhưng mà có thể là trong cái trường hợp hạn chế của cô ta thôi. Mình thì mình biết là cô ta có thể làm cách khác. Nhưng mà trong cái trường hợp của cô, có thể cô nghĩ rằng cô không có cách gì hơn là làm như vậy để giúp các em. Vì thế, trong trường hợp nhiều khi mình làm những điều mà ngay cả giáo hội giống như Luther, Martin Luther, cha đẻ của Tin Lành. Nhưng mà ông trả lời ông không làm cách khác gì được. Thì cái câu trả lời của tôi là, nếu trường hợp lương tâm bắt mình phải làm thì cứ làm theo lương tâm, bởi vì lương tâm là tòa án tối cao chứ không phải là giáo hội. Rồi bây giờ chỉ còn có 2 phút nữa thì chị này còn một câu nữa nè.
Ok.
Rồi xong rồi là mình nghỉ.
Thưa cha, hồi nãy cha có nói về vấn đề cái câu chuyện một bà mẹ và 5 đứa con, chị có phải tự quyết định phá thai hay không á? Thì theo như con chỉ thắc mắc thôi, còn là nếu trường hợp chị nghĩ là chị sống thì chị mới có thể lo được gia đình, mà nếu mà chị chết thì chị không thể được lo được gia đình. Như vậy chị có thể mắc cái tội tự kiêu không? Tại vì chị nghĩ là đó là việc của chị chứ không phải việc của Chúa.
Bởi vậy cho nên tôi nói để cho người đó quyết định. Thật sự đó, bởi vì cho nên tôi nói khi mà đụng tới lương tâm đó, tòa án tối cao đó hả, và giáo hội cũng không lên án, chị đừng có lo. Tại sao chị lại phải nghĩ rằng mình tự kiêu? Mình có 4 đứa con để mà lo nữa mà. Mình có người chồng nữa mà. Cái ý tôi muốn nói, hồi nãy giờ tôi nói cái câu chuyện này có hiểu không? Tôi hy vọng là các giảng viên dạy cho lý hiểu tôi muốn nói cái gì hả? Ý là tôi muốn nói rằng giáo hội của chúng ta rất là khôn ngoan và rất là nhân từ. Giáo hội mình không có phải khó khăn cứ đặt luật ra bắt làm thôi, bởi vì các em nó cứ đến với giáo hội nó nghĩ khó lắm. Tôi nghĩ không khó đâu. Giáo hội lúc nào cũng có cái lý của nó, nhưng mà cái lý của giáo hội là lý ở trong đó mình nhìn hết tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có nhìn mình mà thôi. Trong trường hợp mà tôi đưa ra ví dụ, giáo hội đâu có lên án nếu trường hợp mà chị đó quyết định là trục thai đâu. Bởi vì sao? Khi mà chị quyết định trục thai, tôi nói ví dụ như vậy, thì rõ ràng chị còn có 4 đứa con và chị cũng phải lo cho nó nữa, nhất là những đứa nhỏ. Tôi nói ví dụ thôi, tôi nói ví dụ nhé. Ví dụ bây giờ, đứa con của bà đó, chỉ mới có 3-4 tháng, 5 tháng, 6 tháng gì đó, không biết. Bây giờ bà có bầu thêm khoảng 1.5 tháng nữa, tức là đứa con bà sinh ra, đứa con lớn kia cũng qua 1 tuổi đi. Tôi nói ví dụ đi. Mà bây giờ bà ở trên Đắk Lắk đi, hay là ở một cái vùng xa xôi đi. Mà bây giờ chồng đi làm rẫy, mà tôi hỏi, nếu trường hợp mà chị chết, sữa đâu cho con kia nó bú? Hiểu ý tôi nói không? Cho nên suy nghĩ cho kỹ, mà tôi đã nói cái vấn đề đó không phải là đúng hay sai, mà cái vấn đề là mình phải cân nhắc tất cả mọi sự. Vì thế trong cái hoàn cảnh này mình không có sự chọn lựa. Và giáo hội phong thánh cho Jana là bởi vì bà anh hùng và bà chết, bởi vì chồng bà nhà bác sĩ thì tương đối giàu có, bà có thể lo lắng được, có thể mời người khác được. Nhưng mà tôi đưa ra hoàn cảnh, nếu trường hợp nó rơi vào hoàn cảnh mình thì cũng đừng có mặc cảm, bởi vì còn trường hợp mà ví dụ như thế này, trường hợp bác sĩ nói là chị à, con chị có nguy cơ đó là làm cho chị chết, rồi lo giết đi liền. Tại vì mình phải sống trước thì có đỡ ích kỷ quá. Hiểu ý tôi nói không? Tôi không đưa vào trong đường này. Nhưng mà mình nói cái trường hợp là chắc chắn nếu nó lớn lên thì mình sẽ bị đè tim chết. Tôi nói chắc chắn đó. Thì rõ ràng chị chọn lựa sao cũng được. Lỡ con mình mà mới có 3-4 tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú. Tháng tuổi, 5-7